Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 tại phường Chùa Hang và phường Hoàng Văn Thụ. Thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và ngăn chặn xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu. Phát huy hiệu quả vai trò nhiệm vụ của lực lượng dân quân. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 6, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, trình tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Dự họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tờ trình có đề cập đến các nội dung chính như tên quy hoạch, phạm vi, ranh giới quy mô, thời hạn quy hoạch, mục tiêu, tính chất, dự báo phát triển, những yêu cầu nội dung trọng tâm nghiên cứu trong điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, các yêu cầu về nội dung điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, v.v. Sau khi nghiên cứu tờ trình và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết, đồng thời có ý kiến đóng góp về cách diễn đạt một số câu từ cho ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, tránh trùng lặp. Sáng ngày 7 tháng 6, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, trưởng ban làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 tại phường Hoàng Văn Thụ. Qua giám sát cho thấy các nội dung của đề án đã được cấp ủy chính quyền phường quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Sự vào cuộc tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng sự đồng thuận của nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% hộ gia đình trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Từ tháng 8 năm 2021 đến giữa tháng 5 năm 2023, phường đã kiểm tra kiểm soát theo quy định là 139 công trình xây dựng, trong đó chỉ có một trường hợp vi phạm. Từ năm 2023, toàn bộ hồ sơ quản lý xây dựng trên địa bàn đã được số hóa. Ở lĩnh vực mỹ quan đô thị, phường thường xuyên duy trì kiểm tra, giải tỏa, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường, phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản tại các tổ dân phố. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, đã chỉnh trang hạ tầng giao thông tại 11 tuyến đường thuộc 9 tổ dân phố với tổng chiều dài 2 km, kinh phí thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa. Ghi nhận những kết quả phường Hoàng Văn Thụ đạt được trong triển khai thực hiện đề án, đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan. Kết luận giám sát, đồng chí trưởng ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai tốt đề án trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, đồng thời quan tâm tới việc thiết lập hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ở các lĩnh vực này. Chiều ngày 6 tháng 6, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát việc thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 tại phường Chùa Hang. Triển khai thực hiện nghị quyết số 95 ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố về đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành các nghị quyết văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp phường, thành lập các tổ tự quản, tổ chức hội nghị ký cam kết giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường với các ông bà tổ trưởng tổ dân phố, giữa các ông bà tổ trưởng dân phố với tất cả các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và mỹ quan đô thị. Trong gần 3 năm triển khai đề án, phường đã thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng mỹ quan đô thị đến 100% các hộ dân thông qua nhiều hình thức như hội nghị lồng ghép, văn bản, trên Zalo, v.v. Kiểm tra 184 công trình nhà ở được cấp phép xây dựng, giấy phép thi công, trong đó phát hiện một công trình vi phạm đã được xử lý. Trong thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường đã kiểm tra nhắc nhở 458 trường hợp tập kết vật liệu, bày bán hàng, đặt biển quảng cáo ô dù trên hành lang làm mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. tháo dỡ 14 băng rôn quảng cáo không đúng quy định. Từ năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường đã cắt cử lực lượng bảo vệ dân phố trực tại khu vực cổng Đan Cô, cổng chợ Chùa Hang vào giờ cao điểm để không cho người dân bày bán hàng rong tại khu vực này. Phường có đề xuất thành phố tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để cán bộ quản lý làm công tác đô thị nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn việc xử lý, thanh lý đối với các tang vật đã quá thời hạn xử phạt do người vi phạm không đến nhận. Đoàn giám sát đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện đề án của phường, đồng thời đề nghị địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có những cách làm linh hoạt để đạt được hiệu quả cao hơn. Đề nghị phường tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên trong đoàn, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi về Ban Kinh tế Xã hội để tổng hợp. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 2082 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và ngăn chặn phát hiện xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu. Theo đó, công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các nơi giáp danh với các địa phương khác để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào địa bàn thành phố. Trường hợp bắt được các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển bất hợp pháp, gia cầm nhập lậu, không chứng minh được nguồn gốc phải lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy ngay và có các biện pháp xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân có hành vi buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm, đặc biệt là đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài. Hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bệnh, nghi mắc bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Hướng dẫn chủ nuôi gia cầm áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, đặc biệt là vaccine cúm gia cầm cho đàn gia cầm. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Công an thành phố, Đội Quản lý Thị trường số 2 chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường xã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, không để hiện tượng buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ có buôn bán gia cầm sống. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp cấp tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng. Lưu ý các trường hợp có tiếp xúc với gia cầm ốm, chết để triển khai kịp thời các biện pháp cách ly, điều trị, phòng chống dịch. Theo dõi sức khỏe cho các đối tượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật thành phố có trách nhiệm phối hợp với ngành nông nghiệp, tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, địa phận phường Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có quyết định thu hồi 36,5m² loại đất ODT tại thửa đất số 286, tờ bản đồ số 19 của hộ ông Nguyễn Quang Hùng, tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ vào các quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của Ủy ban Nhân dân thành phố, hộ ông Hùng được bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ 481 triệu đồng, trong đó bồi thường đất ở 1 tỷ 003 triệu 750 nghìn đồng, bồi thường tài sản 456 triệu 592 nghìn 027 đồng, bồi thường di chuyển 3 triệu 500 nghìn đồng, hỗ trợ thuê nhà 7 triệu 200 nghìn đồng, hỗ trợ thuê địa điểm sản xuất kinh doanh 5 triệu 835 nghìn 600 đồng, thưởng bàn giao mặt bằng 5 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang tiến hành giới thiệu quỹ đất tái định cư cho gia đình ông Nguyễn Quang Hùng tại các vị trí là khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm và khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang và các đơn vị thành phần có liên quan 3 lần mời gia đình ông Nguyễn Quang Hùng nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Nhưng gia đình ông Nguyễn Quang Hùng chưa đồng ý nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất và tài sản thấp chưa sát với thực tế. Gia đình chưa nhất trí nhận đất tái định cư đã được giới thiệu với lý do tại các vị trí được giới thiệu cho gia đình chưa phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Vị trí đất của gia đình bám mặt đường tròn Chùa Hang, đề nghị được xem xét giao một ô đất ở tái định cư tại khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn, hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất. gia đình đề nghị mượn khoảng 22m2 tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 19 để dựng quán bán hàng, cạnh phần diện tích đất còn lại của hộ gia đình. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang xét cho gia đình là hộ nghèo. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang giải đáp trả lời ý kiến trên của hộ gia đình ông Hùng. Tuy nhiên đến nay hộ gia đình ông vẫn chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang thuộc dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới là một trong những công trình giao thông trọng điểm góp phần lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện dự án có 473 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, 75 hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay các hộ thuộc địa phận phường Chùa Hang bị ảnh hưởng bởi dự án đều đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Còn duy nhất hộ ông Nguyễn Quang Hùng, tổ 5 chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đề nghị hộ gia đình ông Hùng sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để dự án được hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, phát triển kinh tế xã hội của phường Chùa Hang nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung.
Chuyên mục Giáo dục Quốc phòng An ninh.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được vai trò quan trọng của lực lượng dân quân, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp, lực lượng dân quân thành phố Thái Nguyên được xây dựng ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt việc phối hợp các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Trong thế trận quốc phòng toàn dân, lực lượng dân quân tự vệ luôn được đảng và nhà nước đánh giá là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng. Khi chiến tranh xảy ra, dân quân tự vệ là lực lượng đầu tiên nổ súng để bảo vệ địa phương, địa bàn cơ sở và tạo thế cho lực lượng chủ lực tác chiến trên địa bàn. Trong thời bình, dân quân tự vệ cũng là lực lượng đầu tiên được huy động phối hợp với bộ đội chủ lực tham gia các nhiệm vụ như khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn hoặc tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế. Nói về vai trò của lực lượng dân quân tự vệ đối với việc bảo vệ chính quyền địa phương và tham gia phát triển kinh tế, ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và ông Trần Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Xuân cho biết.
Trong năm qua thì lực lượng dân quân tự vệ phường tham gia bảo vệ các hoạt động của tỉnh, của thành phố, của địa phương, phối hợp với công an, ban bảo vệ dân phố, thường xuyên tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.
Đối với lực lượng dân quân của xã Âu Xuân thì trong thời gian vừa qua cũng đã tham mưu cho đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác quốc phòng quân sự tại địa phương, phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, thế và đặc biệt là với lực lượng công an để làm tốt công tác tuần tra, thế rồi nó phát hiện, rồi là tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.
Thực tế đã khẳng định, lực lượng dân quân tự vệ luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong việc tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trên thực tế, khi địa phương xảy ra các tình huống về thiên tai, hỏa hoạn, dân quân tự vệ là lực lượng đầu tiên được huy động để phối hợp với các lực lượng ban ngành của địa phương thực hiện các nhiệm vụ. Điển hình khi dịch COVID-19 xảy ra, 13.200 lượt dân quân tự vệ cùng với các lực lượng tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại 5 điểm chốt chặn, chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố, các khu cách ly tập trung, phong tỏa, tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách, tham gia điều tiết, phân luồng đưa người lao động, học sinh, sinh viên về quê hoặc về khu cách ly theo quy định. Anh Trần Văn Hợi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Cẩm chia sẻ.
Đối với lực lượng dân quân thì được tham gia phục vụ, giúp đỡ nhân dân cả vòng trong vòng ngoài. Thì với quân số là cũng một trung đội dân quân cơ động thường xuyên đảm bảo phục vụ là giúp đỡ nhân dân để đảm bảo cho cái việc mà ổn định đời sống cho dân trong cái khu cách ly tập trung. Ngoài ra thì thực hiện trong cái nhiệm vụ vừa thực hiện nhiệm vụ theo cái chỉ đạo trên thì các đồng chí cũng phối hợp làm tốt công tác dân vận, thì thể hiện qua là sau khi các số công dân hoàn thành nhiệm vụ cách ly tập trung thì khi trở về thì cũng luôn là đánh giá cao cái lực lượng phục vụ, có những thậm chí là có những lá thư cảm ơn viết đến khu tập trung để động viên tinh thần anh em. Thì trong đấy thì số lượng tham gia hoàn thành được nhiệm vụ cũng giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong công tác phòng dịch COVID-19, cũng góp một phần tích cực trong cái nhiệm vụ đẩy lùi phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.
Xác định được vai trò quan trọng của lực lượng dân quân trong thời chiến cũng như thời bình, nên nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương quan tâm chú trọng. Với phương châm xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, hiện nay các phường xã đều xây dựng lực lượng dân quân tại chỗ và dân quân cơ động. Hàng năm, lực lượng dân quân đều được tổ chức huấn luyện theo đúng quy định của luật dân quân tự vệ. Nói về công tác huấn luyện hàng năm, Trung tá Vũ Văn Dương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố cho biết.
Cán bộ chiến sĩ dân quân thông qua nội dung huấn luyện thì cũng nắm được chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cái thứ hai nữa là nắm được các kỹ năng cơ bản trong thực hiện về điều lệnh này, bắn súng này và tham gia các môn kỹ thuật và tham gia các nội dung về chiến thuật, đảm bảo các đồng chí là đáp ứng được yêu cầu khi có tình huống ở cơ sở, đảm bảo là bảo vệ được cấp ủy chính quyền địa phương ngay từ đầu.
Hiện nay thành phố Thái Nguyên có 91 cơ sở dân quân tự vệ với trên 5.700 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,68% so với tổng dân số, trong đó dân quân chiếm 1,07% so với tổng dân số. Xác định rõ vai trò nhiệm vụ của mình, các chiến sĩ dân quân khi tham gia huấn luyện đều có ý thức và tuân thủ nghiêm các nội dung huấn luyện, luôn chấp hành nghiêm khẩu hiệu vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập. Hàng năm 100% cơ sở dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện, quân số tham gia huấn luyện đạt 99,8%. Trong huấn luyện quân sự, ngoài được huấn luyện các kỹ thuật sử dụng các vũ khí, các phương án phòng thủ, chiến đấu, vân vân, lực lượng dân quân tự vệ còn được phổ biến luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, cứu sập, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Qua huấn luyện chính trị và quân sự hàng năm đều đạt 100% yêu cầu, trong đó trên 80% cơ sở dân quân tự vệ đạt khá giỏi, 30% đạt giỏi. Với kết quả xây dựng và huấn luyện, khi có tình huống xảy ra trên địa bàn thì lực lượng dân quân tự vệ sẽ sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao như chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn hay công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai. Anh Ngô Trung Huy, dân quân xã Phúc Xuân cho biết.
Trước khi vào một mùa huấn luyện thì anh em chúng tôi được ban chỉ huy quân sự địa phương là cũng có giấy báo trước, trước hết là triệu tập trước để mỗi anh em chiến sĩ chúng tôi là để tự sắp xếp thời gian, công việc gia đình rồi tất cả công việc từ cá nhân để làm thế nào mà đảm bảo quân số cao nhất trên thao trường. Thì mặc dù nó là lắng gió, rất chi là lắng gió như này, thời tiết thì rất chi là không ủng hộ, nhưng tụi anh em chúng tôi cũng động viên nhau là cố gắng học tập sao để đạt cái kết quả cao nhất.
Bên cạnh đó, góp phần đảm bảo tình hình trật tự xã hội tại địa phương, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn còn tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, thường xuyên tham gia công tác dân vận. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ các phường xã đã chung tay góp sức cùng với các cấp, đoàn thể, chính quyền tham gia giúp đỡ làm đường, xây dựng một số công trình phụ trợ cho hộ nghèo, v.v. Qua thực tế đã chứng minh, lực lượng dân quân tự vệ thành phố Thái Nguyên luôn gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sự đóng góp của lực lượng dân quân tự vệ thành phố Thái Nguyên trong công tác huấn luyện và dân vận đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 2154 UBNZCA về việc tăng cường thực hiện chỉ thị 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Gửi công an thành phố, các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là xây, chữa là chống, lấy phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài với phương châm. Từng nhà an toàn, từng nhà máy xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã, phường, thị trấn an toàn. Huy động tối đa lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân.
Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy nổ, cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thoát nạn cho người dân, đảm bảo trong năm 2023, trên toàn quốc, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người được tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy. Để triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, theo đề nghị của Công an thành phố, tại công văn số 2623 CATP ngày 5 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau. 1. Công an thành phố tiếp tục và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức luật phòng cháy chữa cháy, chỉ thị 01 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ đối với tổ chức cá nhân, người dân trên địa bàn, nhất là đối với các cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các hộ kinh doanh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo công an các phường xã tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng cháy chữa cháy của Ủy ban Nhân dân các phường xã, hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các hộ gia đình để đảm bảo mỗi hộ gia đình trên địa bàn có ít nhất một người được tham gia tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung chỉ tiêu xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo đúng quy định và tình hình thực tế tại địa phương, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã, hướng dẫn 100% các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Thực hiện xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Công an thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo quy định tại thông tư số 06/2022/TT-BGZ-DT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. 3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường xây dựng và đăng tải phát sóng các tin bài phóng sự tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp với Công an thành phố xây dựng các tin bài phóng sự tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng thoát nạn, kỹ năng an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và sử dụng các phương tiện thiết bị chữa cháy ban đầu. Phối hợp với Công an thành phố kịp thời đưa tin về gương người tốt, việc tốt cũng như việc xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. 4. Hạt kiểm lâm thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức của chủ rừng, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và nhân dân trong công tác bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố, tăng cường trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng kiểm lâm để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 5. Điện lực thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kiểm tra hệ thống thiết bị điện thuộc phạm vi quản lý tại các khu vực dân cư, khu vực cấp điện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý, loại trừ các nguy cơ cháy nổ do hệ thống thiết bị điện, chủ động phối hợp với Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khuyến cáo nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện tại các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu đi đầu đăng ký tham gia tập huấn kiến thức kỹ năng an toàn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, tự mua sắm trang bị bình chữa cháy cho gia đình. 7. Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục rà soát các ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể tiếp cận và lập danh sách các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn để xây dựng các mô hình điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, có quyết định thành lập, tổ chức ra mắt, tự thực tập phương án chữa cháy của các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, thực hiện xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu, mở lối thoát nạn thứ hai. Mục tiêu vận động tối thiểu 50% hộ gia đình trên địa bàn có ít nhất một người được tham gia tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Vận động các hộ gia đình, trước hết là hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng xóm, người có uy tín tại địa bàn, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân, gương mẫu đi đầu đăng ký tham gia tập huấn kiến thức kỹ năng an toàn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, tự mua sắm trang bị bình chữa cháy cho gia đình. Mục tiêu vận động tối thiểu 50% hộ gia đình trên địa bàn tự trang bị một bình chữa cháy, thực hiện xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Tổ chức hướng dẫn các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, hộ gia đình theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân, chỉ huy trong dân, thực hiện xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Tiến hành lập danh sách các hộ gia đình có một lối thoát nạn với nhà từ 2 tầng trở lên hoặc các hộ gia đình sử dụng lồng sắt, thép che chắn các khu vực như cửa sổ, ban công, sân chơi, được gọi tắt là nhà có mô hình chuồng cọp. Tổ chức hướng dẫn, vận động, kiến nghị các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, dỡ bỏ chuồng cọp, đảm bảo thông thoáng, thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Có biên bản làm việc cụ thể và lưu hồ sơ chuyên đề, thực hiện xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2023. Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban Nhân dân thành phố, qua đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Thái Nguyên để hướng dẫn thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 8 ngày 9 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C,
ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên về ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.